SBS Việt ngữ.
Luật lệ Quinta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình bày tới quý vị một vấn đề mà Mai Hoa nghĩ rằng rất là nhiều người quan tâm. Rất là nhiều các cha mẹ đã được bảo lãnh qua và kèm theo những dependent, tức là con cái mà trên 18 tuổi mà còn đi học thì được qua. Thế nhưng mà quý vị cũng biết là trong cái thời gian làm hồ sơ thường kéo dài mấy năm, và cái người con gái, con trai đó trong cái thời gian đó lại có thêm con, thì đã là một người dependent rồi có thêm một cái người dependent nữa thì làm thế nào? Và hôm nay luật sư Trần Hữu Trung sẽ giúp chúng ta trả lời những thắc mắc đó. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa luật sư, nói qua tình trạng dependent thì luật sư có thể trình bày lại cho thính giả hiểu rõ thưa luật sư.
Vâng, về cái người gọi là dependent, tức là đi theo bố mẹ vì còn tùy thuộc vào bố mẹ. Tôi lấy thí dụ như ông A, bà B đi được người con trai, con gái ở bên Úc này bảo lãnh. Ông bà lại kèm theo một hai người con, và người con đó có thể là đã trên 18 tuổi. Và có những trường hợp, thí dụ như người vợ hay người chồng được người phối ngẫu ở bên này bảo lãnh, và khi người vợ đi theo cái đơn bảo lãnh của chồng thì cũng kèm theo những đứa con đã trên 18. Hiện nay đó, luật lệ ngặt nghèo hơn, cho nên đòi những đứa con đi theo đó, cái tuổi trước đây người ta cho là tới 25 tuổi, rồi người ta lại hạ xuống nữa là 23, rồi bây giờ thì hiện nay đó là phải đứng ở cái mức độ 22 tuổi thôi. Chứ nếu mà đụng 23 đó thì không được kể là thành viên dependent trong gia đình, tức là người con đi theo và còn tùy thuộc bố mẹ, đụng cái tuổi 23 là hết.
Có nghĩa rằng là khi mà cái hồ sơ đó, lúc mà lock vô đó, nộp vô đó, thì những cái người mà phụ thuộc theo chưa tới cái sinh nhật 22 tuổi, đúng không ạ?
Không phải. Chưa tới sinh nhật 23.
À, chưa tới sinh nhật 23 tuổi.
Tức là 22 thì vẫn còn được.
Dạ. Yeah.
Vâng, vâng.
À, khi mà nộp hồ sơ qua rồi thì trong thời gian chờ mà cái người đó qua cái tuổi quy định đó thì vẫn được tính là ở dưới tuổi hay là bị trừ ra lại?
À không, vẫn được tính, vì người ta tính vào cái lúc mình nạp đơn.
Dạ. Yeah.
Thường thường về vấn đề visa thì di trú người ta chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu người ta gọi là cái ngày nạp đơn, tức là date of application. Và cái tiêu chuẩn thứ hai là cái ngày mà người ta làm quyết định. Thế ví dụ, tôi cho một ví dụ là tôi có một người khách, cái cháu này trước đây khi mà nó nạp đơn thì nó còn nhỏ, ví dụ như là mới có 22, 23 theo luật cũ. Thế rồi bị bác tới bác lui, mình cũng chống tới chống lui, cho đến khi mà cái cháu này nó được visa là dependent theo mẹ nó, thì tôi mới xem lại cách đây chừng một tuần để tôi lấy làm cái tiền lệ, cái precedent. Thì tôi rất ngạc nhiên là khi đó thằng bé nó đã 30 tuổi rồi.
Lâu đến như vậy?
Nó lớn cổ rồi, tại vì là nó bị bác rồi mình chống, rồi sang đây mẹ nó được nạp đơn vợ chồng tạm trú xong rồi, đến cái lúc mà người ta chưa thường trú thì người ta lại bác mẹ nó nữa. Thế lại chống tới 2-3 lần, thành ra nó kéo dài như vậy. Và khi thằng bé được visa thì người ta vẫn kể là dependent, tức là nó 30 tuổi. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây là chỉ cần cái lúc nạp đơn thôi là cái cháu đó nó 22 tuổi trở xuống. Còn khi người ta quyết định nó có thể lớn hơn thì không có gì phải quan tâm cả.
Dạ. Thành ra cái thời điểm nộp đơn rất là quan trọng nếu như mà trong cái hồ sơ đó có người đi kèm, đúng không ạ?
Đúng vậy. Và thường thường Bộ Di trú tính theo lối phương Tây, là người ta tính rất là kỹ. Cho nên người ta không tính cả năm như người Việt mình là năm đó bao nhiêu tuổi, mà người ta tính từng tháng một.
Dạ.
Thế phải đúng cái ngày, cái tháng đó mà cái người con đi theo vẫn là còn 22 tuổi thì mình được đi theo bố mẹ.
Vâng. Dạ vâng. Thì khi mà cái người con mà đi theo bố mẹ là đã một cái chuyện khó khăn rồi. Rồi vâng. Trong cái thời gian chờ đợi như vậy, có thêm một cái dependent của cái người dependent đó nữa, có cái người phụ thuộc vào cái người phụ thuộc đó nữa.
Đúng rồi.
Vâng. Thì làm sao mà mình để có thể bổ túc hồ sơ để thuyết phục, hay là mình có phải chứng minh gì không thưa luật sư?
À, cái này là một cái câu hỏi khá đặc biệt, khá hay, và chúng tôi cũng đã từng gặp khá nhiều lần. Thì thường thường là người Việt mình nghĩ hai giải pháp, nhưng mà tôi sẽ trình bày cả hai, nhưng mà tôi sẽ góp ý là cái giải pháp nào có lợi nhất. Cái tôi mới gặp mới đây đó, thì có một người khách nói với tôi là cái người Việt Nam, người vợ đi đó, có đứa con trai đi theo. Thì cái cháu trai này nó đủ, tại vì nó còn đang trong tuổi 22 thôi, chưa tới 23. Rồi thế thì họ nói là cái người mẹ của cháu đó muốn nhận một người con nuôi. Thì tôi thấy là bây giờ đến lúc nạp đơn rồi mới nhận con nuôi. Thì tôi có góp ý là cái vấn đề nhận con nuôi, người mẹ nhận một đứa con nuôi bây giờ thì hơi khó khăn, bởi vì Bộ Y chú sẽ nghi là cái việc nhận con nuôi này không phải thuần túy là nhận con nuôi, mà chỉ vì mục đích đi di dân thôi.
Yeah.
Tại sao? Bởi vì vừa mới nạp xong.
Yeah.
Thành ra bây giờ nếu mà mình đem mình nhận con nuôi rồi mình nạp đơn ngay thì người ta nghi là cái này là giả vờ nhận cho đi chứ không phải con nuôi thực sự, và người ta có thể từ chối.
Yeah.
Thế thì về sau tôi mới hỏi nhiều câu hỏi thì mới hóa ra là không phải cái người mẹ được người chồng bên này bảo lãnh cho đi muốn nhận con nuôi, mà cái đứa bé này chính là con của con trai của cô ấy.
À.
Tức là cháu nội đó.
Yeah.
Tại vì cái thằng bé này, cái anh chàng thanh niên này nó lại bỗng có một đứa con.
Yeah.
Đấy, thế thì tôi mới nói là nếu như thế đó thì cái giải pháp nhận con nuôi đó là hoàn toàn bất lợi, bởi vì người ta sẽ hỏi bố nó là ai, mẹ nó là ai. Thế bây giờ lại lòi ra là nó là cháu nội thì người ta nói như vậy là giấu nhá.
Đúng rồi.
Giấu giếm này. Thế thì bất lợi này. Thứ hai là vừa nhận con nuôi xong lại bất lợi nữa.
Dạ, đúng rồi.
Thế thì cái giải pháp tốt nhất là thế này, là cái người con trai đó là dependent, tức là cái người đi theo mẹ. Thế bây giờ đã luật cho phép cái người dependent này á, tức là đứa con trai này, có quyền xin để cho cái đứa con của mình được nhập vô cái đơn của bà mẹ.
Yeah.
Được đi cùng, nó gọi là dependent of dependent.
Yeah.
Đó. Thế thì trong thực tế tức là đứa cháu nội. Thế thì bây giờ đã để Bộ Di trú không thắc mắc gì về cái chuyện cái đứa cháu nội này đó, thì mình phải giải thích. Thứ nhất là tại sao lại có đứa bé này.
Yeah.
Cái thứ hai đó là Bộ Di trú bao giờ người ta cũng nghi ngờ là cái chú con trai, cái anh thanh niên này chắc là một là kết hôn nhưng không làm giấy tờ.
Yeah.
Gọi là de facto đó.
Yeah.
Cho nên mới có đứa bé. Thế thì nếu mà mình không kết hôn cũng không phải là sống de facto thì mình phải làm cái lời khai giải thích cái chuyện đó.
Dạ vâng.
Tại sao nó lại xảy ra như thế?
Mình hoa xin ngừng đây để hỏi, nếu mà cái người dependent, tức là cái anh con trai đó mà kết hôn đó, thì coi như là không còn dependent nữa, mà anh ta phải bị loại cái hồ sơ ở lại, đúng không? Đúng không ạ?
Đúng, đúng.
Dạ
cái
vâng.
Đó rất đúng. Là dạ. Tại vì nếu Bộ Y chú khám phá ra đó là anh ta nặng nhất là kết hôn nhá.
Dạ.
Thứ nhì không kết hôn nhưng mà sống gọi là de facto, tức là với vợ không hôn thú đó.
Dạ.
Thì người ta sẽ loại ngay, bởi vì không còn tính cách dependent, tức là tùy thuộc vào mẹ nuôi nữa, ăn học nữa, mà đã có gia đình riêng. Tôi cũng xin nhấn mạnh là thế này, không phải chỉ kết hôn không hay là sống de facto mà mới làm đám hỏi không á, thì người ta cũng loại luôn rồi. Đó. Thế thì cái quan trọng đầu tiên mà quý vị phải giải thích đó là tại sao không có việc kết hôn. Tại sao không sống de facto? Thí dụ như là trai gái quen nhau rồi lỡ một đêm ân ái với nhau thì là có cái đứa bé chẳng hạn. Thế nhưng mà người ta sẽ điều tra rất kỹ về cái chuyện này. Nhân chuyện điều tra thì tôi cũng xin mách quý vị là bộ di trú ở tại Sài Gòn á, thì người ta hay nhờ nhân viên Việt Nam đi điều tra.
Yeah.
Tại vì nếu Tây đến nhà mình thì ai cũng biết.
Yeah.
Cho nên nhân viên Việt Nam người ta đến đâu, thứ nhất là người ta đến phường khóm người ta hỏi.
Yeah.
Thế nếu phường khóm có những nhận định có lợi cho người xin đơn thì người ta chưa tin hẳn.
Yeah.
Người ta tới đâu, người ta đến, người ta hỏi tổ trưởng.
Yeah.
Thì ông bà tổ trưởng mà thí dụ như là vẫn nói có lợi cho mình đó, thì người ta lại xuống một bậc nữa, người ta đi hỏi một lô hàng xóm xem cái chuyện nó như thế nào.
Yeah.
Đó, thế nếu người ta điều tra thì người ta sẽ làm kiểu đó.
Dạ vâng, ở Việt Nam điều tra như vậy rất là dễ ra, không có gì mà giống.
Thế đó, đó, thành ra đó, bộ y chú người ta sẽ đặt câu hỏi lớn. Tuy nhiên nếu mà mình đúng thì mình vẫn không sợ.
Dạ.
Thì chuyện trước sau thì nó như thế. Và đừng quên là mình lại còn có cơ hội nếu mà bộ di trú bác thì mình chống lên tòa.
Dạ.
Đó. Ừ. Thì cái quan trọng mà tôi xin nhắc lại là bộ di trú sẽ cho điều tra để rõ cái tình trạng là tại sao mà có đứa nhỏ như thế, và đặc biệt là người bố của cháu hay là người mẹ của cháu đi theo đó thì có làm đám hỏi không, có kết hôn không, có sống với nhau không, có hôn thú. Sau khi mà người ta rõ cái chuyện đó rồi thì đứa bé được cho phép để đi với tính cách là dependent của người dependent.
Yeah. Yeah. Đó là trường hợp con thực sự nhưng mà trong một cái cuộc tình nhanh chóng hay là chớp nhoáng gì đó mà người kia không có muốn giữ con, giao lại con cho cái người này. Và trong cái trường hợp khác, nếu như cái người dependent vì một lý do nào đó mà muốn nhận con nuôi thì là có khó không thưa luật sư?
Cái nhận con nuôi nó khó ở cái chỗ là nếu mà mình muốn nhận con nuôi thì cái điều đầu tiên mỗi chú thắc mắc là có phải con nuôi thiệt hay không.
Yeah.
Cho nên người ta sẽ căn cứ vào những cái điểm như thế này. Một là mình nhận con nuôi hồi nào. Nếu mà nhận càng xa cái ngày nạp đơn thì người ta dễ tin mình hơn. Thí dụ như là cả 2 năm trước là tôi đã nhận con nuôi rồi. Thì người ta không nghi ngờ lắm về cái mục đích mà mình chỉ vì cho con cháu đi kèm chứ không phải là con nuôi thật.
Yeah.
Rồi cái thứ hai người ta hay kiểm soát là cái vai trò của cái người bố mẹ đã có thay thế vai trò của bố mẹ đẻ không. Thí dụ người ta xem là thí dụ như đứa bé 7-8 tuổi đi học đó. Thì người ta xem là khi trường mời phụ huynh gọi là đến nói chuyện hoặc là bàn thảo gì đó thì là bố nuôi hay mẹ nuôi tới hay là bố mẹ đẻ nó tới. Đấy. Rồi người ta lại xem trong thực tế đó thì đứa bé ở với ai. Thí dụ như đứa bé mình nhận con nuôi nhưng mà nó vẫn ở nhà bố mẹ đẻ của nó đó. Thì rất dễ bị bác. Hay là bố mẹ hoàn toàn không có biết gì đến việc học hành của nó mà toàn là bố mẹ đẻ đứng ra lo mọi chuyện á, thì người ta cũng dễ từ chối.
Yeah.
Đấy, đấy là những cái tiêu chuẩn mà Mai Hoa đặt câu hỏi. Thì nếu bây giờ mình nhận con nuôi thì nó như thế nào? Thì đó là những cái điểm mà quý vị cần lưu ý để hiểu là bộ di trú tại Sài Gòn người ta hay xem xét những cái tiêu chuẩn như vậy.
Dạ vâng, rồi khi nếu ở trong trường hợp mà cái hồ sơ của dependent, tức là người phụ thuộc của cái người phụ thuộc mà được trót lọt, được đem đi đó, tức là đứa con của người phụ thuộc được đem đi, khi qua đây rồi thì cái người phụ thuộc đó có thể quay lại làm hồ sơ để bảo lãnh mẹ của đứa bé qua hoặc là bố đứa bé qua thì có bị phiền phức không thưa luật sư?
Thường đó thì nếu mà người dependent khi mình giải thích và bố chú chấp nhận cho đi đó, thì đứa bé nó qua đây bởi vì bố mẹ nó là bố mẹ thiệt, bố mẹ gọi là natural hay là biological đó.
Yeah.
Thì khi nó qua đây, nó tất nhiên nếu nó đạt cái điều kiện là đã ở Úc 2 năm nhé.
Yeah.
Và nó thành thường trú rồi thì nó có quyền lạnh thí dụ như mẹ đẻ của nó.
Yeah.
Thế thì tất nhiên nó phải kiếm một người đứng ra ký đơn từ này kia thì chính là bố nó chẳng hạn.
Yeah.
không có gì trở ngại cả. Khi mà Bộ Y chú đã cho đi rồi sang đây được thường trú thì cái đứa bé đó, như Mai Hoa hỏi, có lãnh được mẹ nó hay không, hay là bố nó, bố ruột nó ở Việt Nam không, thì yes, có thể lãnh. Nhưng mà tôi xin nhấn mạnh cái điểm như thế này, là bởi vì cái cháu bé này nó còn bé quá, nó dưới 18, thì những cái tiêu chuẩn mà người ta xét về người bảo lãnh thì người ta xét cái anh bố đó, chứ không phải đứa bé. Cái anh bố đó, xem cái người bố có đi làm không, có ở đây được 2 năm không, có bị can án hay cái gì vân vân, là xét về cái anh người bố chứ không phải là đứa bé.
Thì trong cái trường hợp mà luật sư vừa trình bày, giống như lúc đầu luật sư nói là cái người mẹ mà muốn nhận cháu nội của mình á, cháu nội mà lỡ có của con mình thành là con nuôi, thì rõ ràng là không có lợi khi mà nếu mà gian dối với lại Bộ Di trú. Và bởi vì như luật sư Trần Hữu Trung cũng trình bày là bây giờ thì Bộ Di trú rất là quan trọng tới cái sự hạnh kiểm, mà hạnh kiểm trong đó là tất cả những cái gì mà họ ghi nhận cái sự mà không thật hoặc là vi phạm gì thì rất dễ bị thu hồi visa hoặc là bị trục xuất. Thành ra cứ theo cái tự nhiên, cái trình tự mà
đúng
làm
vậy.
Và khi mà nếu mà mua có thể thì theo như luật sư Trung Trung trình bày thì vẫn có thể là bảo lãnh mẹ, mẹ qua để
đúng
là
vậy.
Xâm hợp thì nó đơn giản hơn.
Đúng vậy. Và nhân Mai Hoa nói là nếu mình khai gian dối với Bộ Di trú đó thì không phải là người ta từ chối visa không, người ta cancel visa không, mà nó có một cái hình phạt cho cái chuyện đó. Cái penalty, cái hình phạt là thế này, là người ta cấm mình 3 năm không được nạp đơn gì cả. Đó, thế nếu mà người ta khám phá ra, người ta gọi là mình đưa, gọi là false information, hay là mình lừa dối Bộ Di trú, mới gọi là mình missed leading Bộ Di trú, mình khai tầm bậy, thí dụ như mình đưa giấy khai sinh giả hay là mình khai không đúng sự thật đó, thì người ta căn cứ vào cái điều luật số, nếu tôi nhớ không lầm là 4020, người ta sẽ bác visa của mình. Và cái hậu quả của cái việc nói dối đó là cấm mình 3 năm không được nạp đơn gì hết. Và thứ ba nữa là tất nhiên là cái hồ sơ đó, theo tiếng Việt mình hay nói là bị vô sổ đen đó. Là cái tên của mình, thí dụ Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn A gì đó, thì nó sẽ theo mình suốt đời ở trong Bộ Di trú. Thành ra nó rất là bất lợi. Rất là bất lợi.
Thưa, cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất là nhiều cho những thông tin hữu ích và những cái lời khuyên hữu ích trong ngày hôm nay. Và Hoa cũng xin thưa quý vị là đây là những cái thông tin có tính chất tổng quát. Trong trường hợp cụ thể của quý vị, xin hãy gặp các chuyên gia và luật sư riêng của quý vị để tìm hiểu thêm. Dạ thưa Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Chúng tôi xin cảm ơn Mai Hoa, xin kính chào quý vị và kính chúc cho quý vị nào có dependent của dependent đều xuôi lọt. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.